Thế hôm nay nằm ở nhà vài ba bữa rồi nó bo, rồi nó buồn chán, không biết làm gì hết. Rồi lại nghe ở trong xóm, trong làng nó thổi kèn, nó hát bội, nó hát cải lương, rồi nó vui chơi. Anh thấy thích quá, muốn đi quá, nhưng mà lại nhớ lời ông chủ dặn là phải trông nom cửa nẻo với con lừa, không có được buông ra. Anh mới nghe vậy, anh mới lên đường, anh mới tháo cái cửa ra. Anh cột lên lưng con lừa, anh lấy sợi dây, anh cột lưng lừa, rồi anh dẫn lừa đi coi hát bội. Rồi anh coi hát bội cả đêm, anh về nhà, nhà ăn trộm dọn sạch. Tại anh có cửa. Rồi đến khi ông chủ về, ông chủ hỡi ôi, mà trời đất ơi, tôi giao cho anh trong nhà mà sao bây giờ tôi về nhà chẳng có gì hết vậy. Ông bảo ông chủ nhớ kỹ nhà, ông chủ trước khi đi, ông chủ có dặn đó. Ông chủ dặn là trông nom cửa nẻo, con lừa, cột dây cho đàng hoàng. Ông chủ coi ba thứ đó còn nguyên vẹn, không có mất thứ nào hết á. Thế Đức Phật kể câu chuyện như thế thì câu chuyện đó mình nghe xong mình có thể cười, mình có thể thấy nó là một anh đần, nhưng Đức Phật lợi hại lắm. Đức Phật lợi hại lắm. Mỗi khi mà mình ồ lên cười là mình đang cười mình á. Gác khờ đâu ai khác hơn là chính chúng ta đấy. Đức Phật có cái biệt tài ví dụ. Nhưng mà chúng ta nó là ở chỗ nào suy nghĩ. Còn nếu mà chúng ta suy nghĩ không ra thì có đôi khi mình kiêu ngạo nhầm ngay cái chỗ mà là cực kỳ khuyết điểm của mình. Thành ra cái gã kiêu đó càng đáng cười hơn nữa. Đức Phật có cái biệt tài là khi Đức Phật nói xong một cái câu thí dụ nào, câu chuyện nào, người ta cũng thấy đó là một gã khờ như câu chuyện Tiêu Lâm. Thế nhưng mà ngẫm cho kỹ nó mới cay cú. Ngẫm cho kỹ nó mới na là thế ra là Đức Phật là mắng mình á. Mắng mình đó mà mình không có hay. Thành ra nếu nghĩ cho kỹ và xem hết kinh điển thì Đức Phật mắng mình mỗi ngày. Chứ không có âu yếm mình đâu. Mà kinh Bách Dụ 100 cái thí dụ đó đều mắng hết. Nếu nghĩ cho kỹ, 100 cái ví dụ ngu ngơ ngủ ngờ, nghĩa là khờ, khùng khùng điên điên. 100 cái thí dụ về những cái gã đó, mà 100 thí dụ đó mình không chừa thí dụ nào mà không có hết. Không chừa một cái nào hết. Thành ra như thế mình cho thì giờ suy nghĩ. Suy nghĩ thử xem bằng là mình với lại gã khờ đó có anh em không? Có bà con thân thuộc không? Có bà con thân thuộc là ở chỗ nào, ở điểm nào? Nếu mà nói ra thì kêu như là hết bà con rồi. Mà nói không ra đó là đích thị bà con. Đó. Mà nếu nói ra thì mình phải bà con gã đó. Đó. Là mình là xóm khác. Còn mà nói không ra là mình thôi cũng đồng hương rồi. Đó. Đồng hương với gã đó. Như vậy thì mình thử suy nghĩ rằng là mình giống gã đó ở điểm nào. Nhưng mà kể ra rằng là qua ba buổi mà tôi nói là gần như rằng là nó lộ tẩy hết rồi. Chứ còn nếu mà không nói gì hết, mà nếu mà chỉ khơi mà nghe câu chuyện đó thôi thì khó nghĩ ra lắm, thì khó mà tưởng được lắm. Nhưng mà những gì hôm qua với lại vừa rồi nói là nó đều có hàm tàng ở bên trong cái câu chuyện này. Thành ra vì vậy tôi kể cho nghe câu chuyện nó để thứ nhất mình có cái dịp để suy nghĩ, cái thứ hai khi mình suy nghĩ ra thì nó cũng là một cái chứng minh cho những gì tôi nói từ hôm qua đến nay về cái ý tưởng của Đức Phật. Mà người ta lầm ghê lắm. Khi người ta tu học người ta cũng bị cái lầm. Cho nên ví dụ như là mình mà xem mà Đức Phật mà mổ xẻ ở trong các kinh điển của Đại Thừa Phật Pháp thì cho đến Đức Phật đâu có cần phải mổ xẻ cái người mà không tu. Đức Phật cho nó là hạng nhất xiển đề, hạng buồn nói tới. Hạng mà Đức Phật cho là giống như chăn ngựa, hoặc là thứ ngựa thứ ba chỉ có giết nó đi. Cái gã chăn ngựa nó là ngựa, nó có ba loại. Một loại mà khôn nó là vung roi lên thấy bóng roi là chạy rồi. Loại thứ hai nó thì phải lấy giày sắt đó, đâm vào hông nó đau, hay là lấy roi quất nó thì nó mới chịu chạy. Còn loại thứ ba làm sao không chịu chạy, chỉ có giết làm thịt à. Thì Đức Phật bảo điều ngự chúng sinh cũng vậy. Mà nhưng mà các cái Đức Phật sử dụng danh từ giết nó đi, tức là có nghĩa rằng là đại khái là để cho cái nghiệp chi phối 100%, cho gã đó nó trả nghiệp cho đến độ mà gọi rằng là nó phải tự cảm nhận được và tự giác được là nó cần phải rời cái nghiệp nói trên. Còn cái nghiệp ở trên chưa đủ, vẫn say mê ghê lắm, thành ra thú đau thương có mấy đi chăng nữa vẫn cảm thấy là thú. Và cho đến cái khi mà nó cực kỳ rồi thì không cảm thấy là nó là thú nữa mà cảm thấy là đau thương thật sự, là chỉ muốn lìa thôi. Còn ấy chưa đủ đô, nên là chưa đủ cái tinh thần. Giống như chỉ dụ như gần đây có cái quân phim mà nói về là sự khổ hình của Chúa đó, mà khi mà bị đánh đập mà tù ngục tốt nó đánh đập bằng roi thường mà không ăn nhầm gì hết, tức là Chúa chịu đựng được, dù rằng là bây giờ thân thể cũng tím bầm và bầm dập nhưng mà vẫn đứng dậy một cách hiên ngang được. Thì ngục tốt nó phải lôi tới những thứ mà chùy sắt mà móc sắt đánh vô, nó dính trong thịt, giật ra nó thịt văng ra theo để mà nó đánh. Rồi đánh cho đến thịt nát xương tan. Mà ngục tốt cũng mỏi tay, đánh cũng hết muốn nổi. Mà tù nhân vẫn tỏ vẻ không sợ sệt, dù là đau đớn. Ví dụ vậy, thì nó phải tìm cách đánh tiếp nữa. Tìm những cái khí giới kinh dị hơn nữa đánh tiếp cho đến khi nào khuất phục. Nhưng mà may thay là được một anh sĩ quan tới cản, không cho đánh nữa. Thì mình thấy đại loại là như vậy. Thì cái kinh nghiệm con người cũng vậy. Cái kinh nghiệm chưa đủ thì con người dù có đau thương mà vẫn chưa chấp nữa. Chẳng hạn dù có bị thất tình thất trí, thế nhưng mà vẫn ôm ấp mà không có xả, mà vẫn không có giác ngộ, mà vẫn ôm ấp nó, cho nên mới nghĩ là đủ cái ác nghiệp, cái ác niệm. Rồi nó sản sinh ra trong mình những thứ tà niệm như vậy. Thành ra những cái nghiệp của ái tắng đều là tà niệm, là bởi vì nó đều đưa mình đến những cái chướng ngại tác dụng, tức là nó khởi cho mình những cái tác dụng của ý, của thân, của khẩu, nhưng mà đầy chướng ngại. Tại sao biết nó là đầy chướng ngại? Tại vì nó thuộc về tam chướng, nó khởi hoặc là phiền não chướng, thành ra nó tạo vọng nghiệp là nghiệp chướng, và rồi nó thọ báo gọi là báo chướng. Thành ra biết nó là chướng ngại tác dụng. Thành ra tà niệm thì luôn luôn đưa đến những cái vấn đề của chướng ngại tác dụng. Thành ra nếu mà phân tích tà niệm một chút kỹ thì cho dù tu hành nhưng mà công chúng cũng vẫn là tà niệm. Thế nên vì vậy mà ngài Ca Diếp Bồ Tát ở trong pháp hội Bát Niết Bàn, mà khi nghe Đức Phật giảng nói lại về Tứ Diệu Đế, đó là Bồ Tát đó, nghe Tứ Diệu Đế pháp đó, mà ngài Ca Diếp còn nói như sau, còn bảo hôm nay chúng con nhờ Như Lai mà khai mở được nhãn tạng, từ nay trở đi mới có chánh niệm, còn trước kia chúng con đều tà niệm. Còn thưa với Đức Phật như vậy, anh có tà niệm đều thuộc về những cái tư tưởng, những cái ý niệm mà bị chướng ngại, nằm ở trong tam chướng. Rồi mình tụng kinh thì thường nói là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ trơn minh liệu, làm phải nguyện là tiêu trừ tam chướng. Nhưng mà nếu tiêu trừ tam chướng mà cứ an tâm ở trong căn nhà của tam chướng, tức là lửa cháy mỗi ngày, tức là đốt lửa thương, lửa ghét, lửa thuận, lửa nghịch, lửa khổ, lửa lạc, xong rồi cầu cứu, mà cứ êm ả sống như vậy, xong rồi cứ đinh đinh là mình có thể tự dưng trừ tam chướng. Mà mình biết rằng là mình cứ sống theo một cái chiều hướng của tam chướng, tức là trường dưỡng tam chướng, tức là nuôi lửa, nuôi dưỡng cái lửa, cho đến lúc nào cũng bị đốt, lúc nào cũng bị đốt, cho đến lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng phải cần cầu, nhưng mà không thấy những cái yếu tố nói trên. Thành ra khi tu hành thì tự nhiên phải thấy tất cả những cái điều như vậy. Vì thấy tất cả những cái điều như thế cho nên mới thành được rằng là vấn đề rằng là cắt ái với tử thân đúng nghĩa. Thành ra tự nhiên nhập đạo mới xuất gia. Rồi nó mới thành cái nghĩa của xuất gia mới của nhập đạo. Nhưng mà nhiều khi không thấy. Mà không phải nhiều khi, bởi vì cái vấn đề nó vấn đề khó thấy. Vấn đề đó Đức Phật nói là thường xuyên phải tu hành, gọi là tu hành ba pháp. Samatha Tamabhadde với Thiền Na. Mà trong kinh Viên Giác á, nêu lên. Thì khi mà thường xuyên tu hành như vậy thì mới quán huyễn. Mới quán nhất thiết chỉ là huyễn. Mà tất cả chỉ là huyễn cho nên là vô chủ. Cho nên vô sở đắc. Cho nên vô sở cầu. Cho nên vô sở chứng. Cho nên vì vậy mà trong Tứ Thập Nhị Chương mới nói rằng là cúng dường mười phương chi Phật công đức thua. Cúng dường mười phương chi Phật công đức thua. Cúng dường một vị vô tu vô chứng. Mà Phật nào cũng phải vô tu vô chứng. Nhưng mà tại sao cúng dường mười phương chi Phật lại thua cúng dường một vị vô tu vô chứng? Nó cũng là tất cả những cái điều mà mình chiêm nghiệm. Mà nếu mình chiêm nghiệm được thì mình mới thấy cái giáo pháp của Đức Phật là muốn mình như thế nào. Tức là nhắm tới mục đích như thế nào. Mà cái phương pháp cứu khổ của Đức Phật thực sự là như thế nào. Thì thế là tự nhiên mình hiểu mấy cái câu nói nó một cách dễ dàng. Và mình thấy nó là đơn giản thôi. Không có một cái gì gọi rằng là khúc mắc nữa hết. Hay là những cái mẩu chuyện mà tôi kể lác đác đó. Mình cũng sẽ, đối với mình ban đầu mới nghe khi nào cũng cảm thấy thứ nhất là chưa chuẩn bị. Thứ hai là không có thấy được đầu dây mối rợ của nó nằm ở đâu. Nhưng mà nếu mà thường xuyên chuẩn bị, tức là lúc nào cũng chuẩn bị, tức là cái tâm ý của mình, tức là Phật Pháp khi nào cũng nằm ở trong ba nghiệp của mình á. Người như vậy mới là người tu, người như vậy mới là quy y Pháp. Tức là Pháp khi nào cũng nằm ở trong ba nghiệp. Mà đừng quên một điều, Pháp tức thị Phật, mà Phật tức thị Pháp. Phật và Pháp bất tương ly. Vô Pháp, vô Phật. Mà vô Phật, vô Pháp. Làm gì có chuyện Phật mà không có Pháp? Làm gì có chuyện Pháp mà không có Phật? Thành ra muốn thấy được Phật từ tâm thì phải quy y Pháp. Nên khi quy y Pháp như vậy thì tự nhiên Phật mới có thể hiện bày. Anh thử, khi mà thường xuyên chuẩn bị, tức là thường xuyên để cho cái vấn đề tu học của mình á, và vấn đề tu học nó nằm ở trong ba nghiệp của mình, thì bây giờ thì tự nhiên rằng là mình là người lúc nào cũng thường xuyên chuẩn bị. Và khi thường xuyên chuẩn bị thì đương nhiên mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn cho người thường xuyên chuẩn bị. Tức là khi mình thấy biết liền, thấy nhận là liền, thấy ra nhận là ngay. Rồi dù mình học Phật Pháp, mình nhìn Phật Pháp mình có thấy trong cái chuyện đối xử. Nhưng mà bình thường mình, nếu mình có thường xuyên chiêm nghiệm Phật Pháp thì mình nhìn mình thấy. Có mỗi cái, chẳng hạn như đấy tôi nói. Bây giờ khuyên một cái người lớn tuổi bảo họ buông thả xả hết đi. Mình cho họ một cái chỗ yên lặng, tụng niệm, nghe Pháp bình thản. Nhưng họ không thấy cái đó làm lạc. Mà họ vẫn thấy cái vấn đề nhảy trở vô căn nhà mà đóng bít và nổi lửa lên, cái đó mới là lạc. Họ vẫn thấy rằng là về cùng lo mấy con cái. Con lo thì mình lo, con đau thì mình đau. Thì nó là hạnh phúc hơn. Thì vẫn chạy vô căn nhà đó thôi. Mà vẫn phải chịu như vậy, xong rồi vẫn phải cầu nguyện. Xong vẫn phải thỉnh chùa cầu, thỉnh thầy nguyện. Rồi cũng vẫn phải ra công đảnh lễ Bồ Tát để cầu cứu. Nhưng mà toàn tự mình làm những cái việc đó không? Hình như thấy là Đức Phật nói chúng đây lắm. Cái niệm ra không có. Thì mình sẽ thấy ngay là cái niệm ra không có. À, cũng mày ra. Thành ra làm sao có ngày ra, thành ra chung cục có chết, có tái sinh, rồi có về thế giới cực lạc ngồi hồi cũng nói với Đức Phật A-di-đà là xin ôi xin phép về lại ta bà thăm con cháu. Mà đâu có Bồ Tát nào mà lại có cái niệm như vậy. Thành ra đâu phải về đó tự nhiên hết niệm. Phải hết niệm cái đã thì mới về được. Còn nếu mà rằng là vẫn còn niệm nó mà về thì Đức Phật đâu cần điều kiện gì, hốt hết về. Hốt hết tất cả về cho rồi đi, về tới đó là giác ngộ hết. Nhưng mà hốt không được. Thấy cái nghiệp khí. Có về tới thấy tịnh độ vẫn thấy là uế độ, tức là vẫn thấy buồn phiền lo lắng. Những cái thứ đó nó vẫn xảy ra thôi. Thì cũng sẽ thấy như vậy à. Nó cũng thành uế độ chứ không phải tịnh độ. Thì mình cũng sẽ nói đến cái vấn đề rằng là mấy hôm nay kể chuyện thiền thiền, nhưng mà sau mình sẽ nói đến chuyện là thế nào mới là tịnh thiền. Thì con người hay hiểu lầm lắm. Thì khi mình nghe xong mình ngồi mình suy nghĩ lại thử xem xưa nay là mình hiểu phải đúng hay là mình hiểu nó còn bị một cái thiếu sót, thì mình thấy một mặt. Nhưng mà bây giờ thì sau khi hồi hướng thì mình chịu khó suy nghĩ. Suy nghĩ cái chuyện anh khờ mà vác cái cửa mấy con lừa mấy sợi dây đi, và anh nói ông chủ giao tôi ba Phật cột nguyên. Ông mất thứ nào hết. Thành ra đâu có mất gì đâu. Tại ông chủ chỉ có chiều đi, bây giờ mình tới giờ mình ra còn hành đường ăn cơm gì nữa đâu mà. Đó. Đặt chiều đi, chiều. Để dành chiều đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.